Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã sơ kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Phụ nữ xã Hướng Thượng tổ chức chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng miễn phí cho 800 hội viên phụ nữ. Việc đưa vào sử dụng xăng E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 là chủ trương đúng đắn của nhà nước, qua đó góp phần tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chuyên mục Người Việt, hàng Việt trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 7, Cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã sơ kết phong trào thi đua, công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đơn vị cụm trưởng đã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Lưu Thị Bích Đào, Trưởng ban thi đua khen thưởng tỉnh, cùng các đồng chí là lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã. Trong 6 tháng đầu năm 2019, phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng của cụm thi đua các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục được đẩy mạnh và đạt được kết quả tốt. Các huyện, thành phố, thị xã đã tập trung phát triển kinh tế xã hội, huy động các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đảm bảo quốc phòng an ninh. Đến nay, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại các huyện, thành phố, thị xã cơ bản đều đạt theo kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trong cụm đạt trên 1.840 tỷ đồng, bằng 56,3% kế hoạch tỉnh giao. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do địa phương quản lý có nhiều đơn vị đạt trên 50%, trong đó tiêu biểu có thành phố Thái Nguyên. Công tác xây dựng, nhân rộng, tôn vinh điển hình tiên tiến được chú trọng. Công tác thi đua khen thưởng đã tạo được động lực thúc đẩy cán bộ công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận bổ sung thêm các số liệu vào dự thảo báo cáo kết quả phong trào thi đua, công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Các chỉ tiêu trong bảng chấm điểm kết quả công tác thi đua khen thưởng năm 2019, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện công tác thi đua khen thưởng trong 6 tháng còn lại của năm. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác thi đua khen thưởng tại địa phương. Ngày 12 tháng 7, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí, truyền thông nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28 tháng 7 năm 1929, 28 tháng 7 năm 2019. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động và tổ chức nhiều chùm hoạt động thiết thực ý nghĩa như tổ chức lễ kỷ niệm, đón nhận huân chương lao động hạng nhất, tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động, liên hoan nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức người lao động, chỉ đạo các công đoàn cơ sở đồng loạt tổ chức ngày đoàn viên công đoàn với các nội dung chủ yếu như kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi, văn hóa, thể thao, tuyên dương các đoàn viên tiêu biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên đã gửi lời cảm ơn các cơ quan báo chí, thông tấn trên địa bàn tỉnh đã luôn đồng hành cùng công đoàn tỉnh, góp phần phản ánh được tâm tư nguyện vọng của đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ nhận được sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan báo chí, thông tấn để tiếp tục phản ánh, tuyên truyền các hoạt động tiêu biểu trong công tác công đoàn. Chia sẻ tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí, thông tấn và phóng viên đã có những trao đổi cởi mở, thẳng thắn đối với công tác thông tin truyền thông của Liên đoàn Lao động tỉnh. Đồng thời mong muốn lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục phối hợp tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, thông tấn tuyên truyền sâu rộng hơn nữa các mặt hoạt động của công đoàn. Hưởng ứng cuộc vận động Phụ nữ Thái Nguyên xây dựng gia đình 503 sạch vì môi trường xanh, xây dựng nông thôn mới và tháng hành động vì môi trường, chiều ngày 11 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Hội Phụ nữ xã Hướng Thượng tổ chức chương trình phân phối bếp đun tiết kiệm năng lượng miễn phí cho 800 hội viên phụ nữ. Đây là dự án được tài trợ bởi Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại Inchaco và Công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý carbon Hàn Quốc KCM do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp thực hiện. Theo đó, trong thời gian từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 5 năm 2020, 56.000 bếp đun tiết kiệm năng lượng trị giá khoảng 18 tỷ đồng sẽ được phát miễn phí đến các hội viên phụ nữ là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và hộ có nhu cầu sử dụng ở 62 xã thuộc 6 huyện và thành phố Thái Nguyên. Tại thành phố Thái Nguyên sẽ có 1.600 chiếc bếp tặng cho hội viên phụ nữ xã Hướng Thượng và Linh Sơn. Chị Ngô Thị Hằng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hướng Thượng cho biết.
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thì ban chấp hành chúng tôi cũng đã họp triển khai. Trong cái kế hoạch ấy, có cái đối tượng liên quan đến hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn là những hộ chính sách. Và ngoài ra thêm vào đó sẽ ưu tiên cho những hộ hội viên phụ nữ có nhu cầu sử dụng bếp củi. Sau khi phát bếp theo đúng đối tượng, một tháng sau chúng tôi sẽ quay trở lại và sẽ đi rà soát, kiểm tra ngẫu nhiên để xem thực tế hộ còn đang sử dụng bếp hay không, và cũng muốn nắm tình hình ở dưới cơ sở là sau khi sử dụng bếp thì nó có cải thiện gì so với trước khi sử dụng bếp đun tiết kiệm. Để từ đó thì sẽ có những cái tuyên truyền nhất định trong công tác hội.
Bếp đun tiết kiệm nhiên liệu có tên là bếp sạch 4G, được làm từ thép không gỉ mạ kẽm. Bếp được tối ưu hóa để đốt các phế phẩm nông nghiệp như thân cây ngô, cây sắn và tất cả các loại củi khô. Đây là loại bếp đun có ưu điểm nhiệt độ cao, dễ nhóm, đun nhanh, ít khói, giảm lượng khí thải và tiết kiệm 50% nhiên liệu so với bếp kiềng. Chia sẻ về mục tiêu chính của dự án, bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và thương mại Inchaco nói.
Mục tiêu lớn nhất của dự án này để góp phần thứ nhất là giảm thiểu được cái ô nhiễm môi trường trong nhà. Thứ hai nữa là giảm thiểu được các bệnh liên quan đến hô hấp do cái khói và do những cái ô nhiễm môi trường trong nhà gây ra, đặc biệt là cho phụ nữ và trẻ em. Thứ ba nữa là nâng cao nhận thức của cộng đồng về ý thức sử dụng các cái nguồn nguyên liệu như gỗ, sinh khối một cách hiệu quả. Cái thứ tư nữa là giúp các nhà sản xuất bếp, đặc biệt là bếp đun tiết kiệm năng lượng ở Việt Nam sẽ có cái tiền đề để phát triển được tốt hơn, nhân rộng và nâng cao được cái năng lực sản xuất của các nhà sản xuất bếp trong nước và một số những cơ sở sản xuất khác về cơ khí của địa phương cũng được phát triển.
Được biết trước đó tháng 6 năm 2019 đã có 995 bếp đã phát cho hội viên phụ nữ xã La Bằng, huyện Đại Từ. Dự kiến từ nay đến hết năm nay, dự án sẽ được tiếp tục được triển khai tại Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình và Thanh Hóa. Trên địa bàn phường Cam Xá hiện có gần 200 hộ kinh doanh cá thể, trên 40 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải hàng hóa. 6 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp trên địa bàn phường đạt mức tăng trưởng ổn định, mức tiêu thụ hàng hóa có chiều hướng tăng. Phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển. Dự ước giá trị sản xuất công nghiệp, tiêu thụ công nghiệp ước đạt 560 tỷ đồng, bằng 66% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018. Hoạt động kinh doanh thương mại dịch vụ trên địa bàn phường diễn ra ổn định. Giá trị thương mại dịch vụ ước đạt 515 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, phường Cam Xá tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại dịch vụ, triển khai các chính sách của tỉnh, của thành phố về các giải pháp phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp phát triển sản xuất, tăng cường kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh tại các chợ. Vụ mùa năm nay, xã Tân Cương có kế hoạch gieo cấy 215 ha lúa với các giống như HTK99, TH35, Hương Thơm số 1, Hương Thơm Kinh Bắc, Thiên Ưu 8, SDI168. Đến nay, bà con nông dân đã gieo cấy được khoảng 98% diện tích. Để nâng cao năng suất cũng như chất lượng lúa, ngay từ đầu vụ, xã đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố tổ chức lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 80 lượt người về kỹ thuật từ khâu gieo mạ, làm đất, cơ cấu giống và cách phòng trừ một số loại sâu bệnh thường gặp trong vụ mùa như sâu cuốn lá, sâu đục thân, dày nâu. Từ những kỹ thuật mới, xã vận động bà con nông dân áp dụng gieo cấy theo phương pháp hàng rộng, hàng hẹp, sử dụng phân viên nén NK dưới sâu do Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố triển khai. Đến nay, trung tâm đã cấp trên 23 tấn phân nén dưới sâu cho 130 hộ dân thực hiện trên diện tích gần 10 ha. Bên cạnh đó, để hỗ trợ bà con nông dân sản xuất vụ mùa, thành phố đã hỗ trợ về giá gần 5 tạ thóc giống với hình thức hỗ trợ 30.000 đồng 1 kg. Theo báo cáo của xã Sơn Cẩm, tính đến ngày 11 tháng 7, bệnh dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 16 trên 19 xóm trên địa bàn xã. Tổng số lợn ốm chết do mắc bệnh buộc phải tiêu hủy là 1.400 con của 86 hộ chăn nuôi với tổng trọng lượng gần 70 tấn. Ngay khi ổ dịch đầu tiên xuất hiện trên địa bàn, xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của thành phố thành lập một chốt kiểm dịch tại xóm Bến Giềng nhằm kiểm soát và ngăn chặn việc buôn bán, vận chuyển lợn trong vùng dịch ra bên ngoài, đồng thời cấp trên 100 lít hóa chất khử trùng tiêu độc, trên 3 tấn vôi bột cho các hộ dân và phun xác tại các nơi công cộng. Đến thời điểm này, tổng đàn lợn trên địa bàn xã còn khoảng trên 1.000 con. Để đảm bảo an toàn cho đàn lợn còn lại, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh động vật xã triển khai đến cấp ủy, chính quyền 19 xóm, rà soát các hộ chăn nuôi, vận động các hộ tăng cường vệ sinh chuồng trại, phun thuốc khử trùng, rắc vôi bột. đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân nắm được các quy trình phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ngay tại gia đình, góp phần đảm bảo an toàn cho đàn lợn. Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chê ý, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước, thời gian qua, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng hình thức cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với các công ty, doanh nghiệp có sai phạm về lĩnh vực thuế. Cụ thể mới đây, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai đơn vị gồm doanh nghiệp tư nhân Hồng Dương, trụ sở kinh doanh ở tổ 1, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại, và công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Hòa Phát ở tổ 5, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh, xây dựng nhà các loại. Đây là hai đơn vị còn nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Với những vi phạm trên, các đơn vị này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo đúng quy định tại thông tư số 215 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. Theo đó, các hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty trên nếu xuất sử dụng sau ngày ghi trong quyết định của Chi cục Thuế thành phố đều bị coi là không có giá trị sử dụng.
Chuyên mục Người Việt, Hàng Việt.
Chuyên mục Người Việt, Hàng Việt.
Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 1 năm 2018, Chính phủ có chủ trương triển khai thực hiện lưu hành xăng sinh học E5 Zone 92, gọi tắt là xăng E5, trên thị trường toàn quốc. Tại Thái Nguyên, bằng sự vào cuộc tích cực của các đơn vị chức năng cũng như các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh xăng dầu, đến nay xăng E5 đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận. Trong chuyên mục Người Việt, Hàng Việt hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe bài viết sau của phóng viên Minh Tâm. Anh Nguyễn Văn Toán ở tổ 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, làm nghề chạy xe ôm nhiều năm chia sẻ. Trung bình mỗi ngày chạy xe, tôi mất trên dưới 60.000 đồng tiền xăng. Từ khi có xăng E5 thay thế xăng khoáng Zone 92 trước đây, tôi thường xuyên sử dụng. Vì giá cả hợp lý, rẻ hơn xăng Zone 95 từ 1.000 đến 2.000 đồng một lít tùy từng thời điểm. Ngoài ra, tôi cũng thấy xe chạy tốt, máy êm nên tôi sẽ yên tâm sử dụng lâu dài. Còn anh Nguyễn Văn Hiền ở tổ 19, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên cho hay, tôi thường xuyên di chuyển bằng xe máy, mặc dù là xe ga nhưng tôi luôn dùng xăng E5. Sau gần 2 năm sử dụng loại nhiên liệu này, tôi thấy động cơ xe chạy tốt, không có vấn đề gì.
Nhà tôi là dùng hai loại, xe ô tô tôi thường dùng 95, còn xe máy thì tôi dùng 92. Mỗi loại là nó đều có cái giá trị riêng của nó. Xăng E5 thì tôi thấy là nó thân thiện môi trường hơn và giá cả chấp nhận được. Là một cái gì nó rất là tiến bộ với xã hội. Cái việc mà để tuyên truyền cho nhiều người hiểu được vấn đề này thì tất cả các cơ quan kinh doanh hoặc là xã hội cần phải phát huy lên nữa cái vấn đề tuyên truyền cho mọi người dùng cái E5 để cho nó thân thiện môi trường.
Khảo sát thực tế tại một số cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh cho thấy các điểm đều bán song song hai loại xăng là E5 và Zone 95. Anh Lương Tất Thắng, cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu số 6 Bắc Nam thuộc công ty xăng dầu Bắc Thái cho biết, khách khi đến mua xăng đều được nhân viên thực hiện theo quy trình chuẩn 5 bước, hỏi rõ nhu cầu của khách hàng trước khi bơm xăng. Qua nhiều năm phục vụ, tôi thấy số đông khách hàng sử dụng xe máy, xe taxi, xe khách, xe tải nhỏ vẫn thích sử dụng xăng E5. Tuy nhiên, theo đặc điểm riêng của thị trường, mức tiêu thụ hai loại xăng này sẽ khác nhau.
Thực tế thì đối với cửa hàng số 6 thì cái mặt hàng xăng 95 cũng nhỉnh hơn so với xăng E5 một chút. Nguyên nhân chính là cũng do phần lớn ở đây là khối lượng xe ô tô rất là lớn và nhiều những cái xe được cho là hạng sang. Thì người ta lại thích sử dụng cái xăng 95 hơn.
Qua tìm hiểu được biết, tại Thái Nguyên, không phải đến năm 2018 mới xuất hiện loại xăng này, mà từ tháng 12 năm 2015, công ty xăng dầu Bắc Thái đã bán thử nghiệm trên thị trường. Anh Nguyễn Văn Huệ, phó giám đốc công ty cho biết, hiện công ty đang cung cấp khoảng 70% lượng xăng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Ban đầu chúng tôi bán thử nghiệm xăng E5 tại một vài cửa hàng của công ty. Trong quá trình chuyển đổi, nhân viên tại các cửa hàng bán lẻ của công ty đều thông báo, tư vấn, tuyên truyền về việc chuyển sang kinh doanh xăng sinh học để người dân và các đơn vị vận tải được biết, ưu tiên sử dụng. Nhờ đó, người dân đã bắt đầu đón nhận sản phẩm mới này. Hiện nay, tại 55 cửa hàng kinh doanh xăng dầu của công ty trong toàn tỉnh đều có bán xăng E5. Ngoài ra, công ty cũng bảo đảm nguồn cung xăng E5 cho tất cả các đơn vị, điểm bán lẻ khác trong tỉnh. 6 tháng đầu năm, công ty cung ứng ra thị trường trên 45.000 mét khối xăng các loại, trong đó xăng E5 chiếm khoảng 70%.
Cái xăng E5 RON 92 này so với cái xăng RON 92 xăng khoáng thì thực ra nó có về bản chất thì nó đều là nhiên liệu phục vụ cho động cơ. Nó chỉ khác nhau để có 5% trong cái E5 thì có 5% là ethanol phối trộn vào với lại 95% xăng khoáng. Sử dụng xăng E5 lợi ích của nó là rất nhiều. Trước hết là về môi trường thì là có cái 5% của cái ethanol đấy thì nó cũng đỡ cái lượng khí thải. Thứ hai nữa là về cái giá xăng dầu thì là nó cũng hiện như hiện tại bây giờ xăng E5 RON 92 là thấp hơn xăng RON 95 là 1.050 đồng. Và có lợi ích nữa là trong cái xăng E5 khi pha ethanol và cái hàm lượng oxy ở trong xăng E5 nó cao hơn cái xăng khoáng, máy móc thiết bị động cơ vận hành sạch hơn và đồng thời nó hiệu quả nó tốt hơn, hiệu quả kinh tế cao hơn vì nó đốt cháy tốt hơn. Ngoài cái môi trường rồi lại cái lợi ích cho người tiêu dùng thì đối với cả những người sản xuất nông nghiệp, những người trồng sắn trồng mía, đầu ra sản phẩm tốt.
Có thể thấy việc đưa vào sử dụng xăng E5 thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON 92 là chủ trương đúng đắn của nhà nước, qua đó góp phần tăng cường sử dụng nhiên liệu sinh học, đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa có thể tiêu thụ được các mặt hàng nông sản như sắn, ngô. Tuy nhiên, để người dân và các đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng hoàn toàn xăng E5, trong thời gian tới, chính quyền các địa phương và các doanh nghiệp xăng dầu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuân thủ nghiêm ngặt tỷ lệ phối trộn, đảm bảo chất lượng, đưa xăng sinh học vào sử dụng rộng rãi, góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung tiếp theo của tài liệu tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9. Ba lớn, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Điều 1 của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 chỉ rõ: kế thừa vai trò lịch sử của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Liên minh chính trị là sự liên kết giữa các lực lượng với nhau thành một khối thống nhất để thực hiện mục tiêu chính trị chung. Mục tiêu chung đó ở mỗi giai đoạn có khác nhau, phù hợp với nhiệm vụ cách mạng và lợi ích cơ bản của các lực lượng tham gia liên minh chính trị. Mục tiêu chung trong giai đoạn cách mạng hiện nay là giữ vững độc lập dân tộc, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, phấn đấu thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Nền tảng của sự liên minh trong mặt trận là khối liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức. Các thành viên trong liên minh chính trị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam bao gồm: tổ chức chính trị là Đảng Cộng sản Việt Nam. Các tổ chức chính trị xã hội là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Các tổ chức xã hội: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Hội Người cao tuổi Việt Nam, Hội Người mù Việt Nam, Hội Kế hoạch hóa gia đình, Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Y học cổ truyền Việt Nam, v.v. Tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp: Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Châm cứu Việt Nam. Quân đội Nhân dân Việt Nam mà tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là thành viên của Mặt trận Việt Minh, nay kế tục truyền thống đó là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các cá nhân tiêu biểu trong các giai tầng xã hội, nhân sĩ, trí thức, người dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài, đó là những người có uy tín cao, có quan hệ và ảnh hưởng tốt, có sức thuyết phục đối với mỗi giai cấp, tầng lớp xã hội, mỗi dân tộc, mỗi tôn giáo, mỗi cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thông qua những cá nhân tiêu biểu, Mặt trận Tổ quốc tăng cường tập hợp lôi cuốn lớp người mà họ có quan hệ và ảnh hưởng tham gia vào khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động chung vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định trong Điều 4 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp, pháp luật và điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 2. Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên. Điều 6. Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được quy định. 1. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tổ chức ở Trung ương và các đơn vị hành chính. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan chấp hành giữa hai kỳ đại hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Các thành viên tham gia Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được thực hiện trên cơ sở tự nguyện, tán thành điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở mỗi cấp xem xét công nhận. Quan hệ giữa các thành viên trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là hợp tác, bình đẳng, đoàn kết chân thành, tôn trọng lẫn nhau để cùng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, Nhà nước và các chương trình của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong sinh hoạt, các thành viên được tự do bày tỏ chính kiến của mình, cùng nhau bàn bạc hiệp thương dân chủ để đạt tới sự nhất trí, không dùng mệnh lệnh áp đặt. Nếu có những ý kiến khác nhau trên những vấn đề cụ thể thì cùng nhau trao đổi, thuyết phục, giúp nhau giải quyết. Khi phối hợp và thống nhất hành động, các thành viên phải thỏa thuận với nhau về chương trình hành động chung và có nghĩa vụ phối hợp giúp đỡ nhau để thực hiện chương trình hành động đã được thỏa thuận. Đồng thời các tổ chức thành viên của mặt trận vẫn giữ tính độc lập của tổ chức mình. Ban công tác mặt trận được thành lập ở thôn, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố, gọi chung là khu dân cư. Ban công tác mặt trận có chức năng phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên, phối hợp với trưởng thôn, làng, ấp, bản, tổ trưởng dân phố để thực hiện nhiệm vụ. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Danh sách tài sản tịch thu xung công quỹ nhà nước năm 2019. 141, biển kiểm soát 33P2-2001, nhãn hiệu Tim. 142, biển kiểm soát 20L4-2009, nhãn hiệu IMT. 143, biển kiểm soát 20H1-8011, nhãn hiệu SYM. 144, biển kiểm soát 20L2-4251, nhãn hiệu Lifan. 145, biển kiểm soát 20M9-1135, nhãn hiệu Honda. 146, biển kiểm soát 20B2-05319, nhãn hiệu Honda. 147, biển kiểm soát 20B1-71837, nhãn hiệu Honda. 148, biển kiểm soát 20M2-8518, nhãn hiệu Fashion. 149, biển kiểm soát 20L4-6262, nhãn hiệu Polix. 150, biển kiểm soát 19H7-5956, nhãn hiệu Lisohaka. 151, biển kiểm soát 20N5-4693, nhãn hiệu Honda. 152, biển kiểm soát 20F2-6988, nhãn hiệu Honda. 153, biển kiểm soát 20F8-0010, nhãn hiệu Suzuki. 154, biển kiểm soát 20H4-8524, nhãn hiệu Suzuki. 155, biển kiểm soát 20F6-0984, nhãn hiệu Longxin. 156, biển kiểm soát 20L7-5905, nhãn hiệu Yamaha. 157, biển kiểm soát 20N3-5253, nhãn hiệu Honda. 158, biển kiểm soát 20L3-0186, nhãn hiệu Yamaha. 159, biển kiểm soát 20F4-8656, nhãn hiệu Wania. 160, biển kiểm soát 20G1-05613, nhãn hiệu Honda.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin nắng nóng, hiện nay vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Ngày mai do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây nên các khu vực trong tỉnh có nắng nóng vài nơi. Từ ngày 14 tháng 7 sẽ xảy ra nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16 tháng 7. Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13 tháng 7 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
VNPT trân trọng kính chào quý khách.
Nhằm tri ân quý khách hàng cũng như đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng lớn về dữ liệu và tốc độ kết nối, từ ngày 1 tháng 6 năm 2019, VNPT tăng gấp đôi tốc độ đường truyền Internet Fiber VNN với mức giá không đổi.
Chương trình được áp dụng trên toàn quốc dành cho tất cả khách hàng hiện tại của Fiber VNN, nâng cao chất lượng trải nghiệm cho gần 50% người dùng Internet tại Việt Nam.
Với tốc độ mới từ 30 đến hàng trăm megabyte trên giây, người dùng sẽ luôn có đường truyền Internet mượt mà, ổn định cả khi xem video độ phân giải cao hay tải dữ liệu dung lượng lớn.
Để biết thêm các chương trình ưu đãi và liên hệ tư vấn lắp đặt, quý khách hàng hãy liên hệ ngay tới tổng đài 1800 1166 hoặc mã vùng 800 126, website fiber.vnpt.vn và capquang.vnpt.vn.
VNPT hân hạnh được phục vụ quý khách.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Hà Tuyên thời gian qua. Để tri ân người cao tuổi trên địa bàn thành phố nhân ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, Hà Tuyên triển khai thực hiện các chương trình khuyến mại gồm miễn phí khám chữa bệnh các chuyên khoa như khám mắt, nội soi, tai mũi họng, đo đường huyết, huyết áp tại phòng khám Hà Tuyên. Địa chỉ số 332 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Giảm giá từ 5 đến 15% và tặng quà cho người cao tuổi khi mua các sản phẩm như máy đo đường huyết, máy đo huyết áp, thuốc tân dược, các loại sữa bột dinh dưỡng cho người loãng xương, thoái hóa khớp, tiểu đường, huyết áp, tim mạch, người mệt mỏi, suy nhược, gầy yếu cần phục hồi sức khỏe. Thời gian khuyến mại đến hết ngày 30 tháng 6 tại các cửa hàng và nhà thuốc Hà Tuyên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ theo số điện thoại 02083 759 249, 0978 132 200.
Viettel xin trân trọng thông báo, khi đăng ký dịch vụ chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số sẽ được hưởng những ưu đãi cực hấp dẫn, miễn phí thoại, thoải mái data với gói F90 chỉ 90.000 đồng một tháng, miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng, 15 phút ngoại mạng, 250 SMS và 5GB data 3G, 4G siêu tốc độ. Để đăng ký, soạn F90 gửi 191. Đặc biệt, khi chuyển sang mạng Viettel, khách hàng được tham gia gói cước gia đình, chọn gói thoại, data, internet cáp quang chỉ từ 190.000 đồng, tiết kiệm 70% so với cước phí thông thường. Gọi tổng đài miễn phí 1800 8098 hoặc truy cập website viettel.vn, đăng ký chuyển sang mạng Viettel giữ nguyên số ngay tại nhà. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.